This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ ba, ngày 8 tháng 5 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas. Bình minh nắng đã lên rất là rực rỡ, nhưng mà dự báo một ngày sẽ khá nóng tại Houston, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Nắng đã bắt đầu lên, trời sáng mau quá. Ngày hôm nay là ngày vinh danh các nhà giáo, chị Thu Nga.
Vinh danh các nhà giáo, đúng như vậy. Và ngày hôm nay thì thời tiết ở bên đây cũng giống bên kia. Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Một ngày sẽ nóng tại vì mới có mở mắt ra đã là 67 độ rồi. Cao nhất ngày hôm nay là 95 và buổi tối là 68. không có giọt mưa nào cả và gió thổi cũng khá mạnh, 16 dặm một giờ. Ngày mai xe xích đôi chút mát hơn một chút, 91-64. Ngày mai có mây rải rác ở một vài nơi và gió thổi 15 dặm một giờ. Ngày thứ năm mát thêm một tí, 88-66 cũng không có mưa, gió thổi 17 dặm một giờ. Nhưng mà tới ngày thứ sáu gió sẽ thổi tới 21 dặm một giờ, có thể cơn mưa về đây là 20%. Và nhiệt độ là 91-69. Nói chung lại là mùa hè đang về rồi và gần tới cuối tháng 5, ngày lễ chiến sĩ trận vong chúng ta sẽ nóng hơn. Thành ra bây giờ cũng còn enjoy được một chút đó, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái buổi sáng và buổi tối thì nhiệt độ vẫn còn tương đối hơi mát một chút. Tuy nhiên vì trời sáng nhanh hơn cho nên chúng ta sẽ cảm nhận rằng là khoảng 9-10 giờ thì là sẽ hơi nóng nó lùa về. Nhưng mà có gió, gió nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu hơn. Bởi vì cái tiểu bang Texas là cái nơi mà cái nhiệt độ được xem rằng là tương đối nóng nhất vào mùa hè của Hoa Kỳ. Thời tiết Houston ngày hôm nay thì bây giờ là 73 độ bên ngoài và cũng đã có mặt trời cho ngày hôm nay. Nắng cũng đã lên và lên cao ngày hôm nay là những con số 9, 93. Tuy nhiên có thể cảm nhận cái heat index là vào khoảng 95-96 vào ngày hôm nay là nhiệt độ cao nhất. Và gió theo hướng Tây Nam từ 10 cho tới 15 dặm một giờ và đêm nay xuống thấp là 67, không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Và qua ngày mai thì người ta dự báo chỉ có khoảng 10% cơ hội mưa, tiếp tục sẽ xuất hiện con số 9, ngày mai lên cao là 90 và buổi tối xuống thấp là 67. Và cho đến ngày thứ 5, thứ 6 thì nhiệt độ có giảm xuống đôi chút, tuy nhiên thì cũng không có quá nhiều. Phần trăm cơ hội mưa thì cũng chỉ vào khoảng 10% mà thôi, có mây nhiều hơn, cao nhất vào khoảng những ngày này là 88-89 và buổi tối xuống thấp là 71.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết thống đốc của tiểu bang Texas, ông Greg Abbott, đã thông qua cho một cuộc bầu cử đặc biệt vào ngày 25 tháng 8 tới đây. Trong đó, để mà cho phép cử tri có quyền đưa ra ý kiến về vấn đề trái phiếu lên đến là 2.5 tỷ Mỹ Kim cho các biện pháp kiểm soát lục lội của thành phố Houston và các vùng phụ cận, thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang thì chụp hình thượng nghị sĩ John Whitmer đang nói chuyện với một tù nhân là Michael M. Buga, một trong 35 tù nhân tốt nghiệp trong một chương trình giáo dục đặc biệt về vấn đề tôn giáo. Thì bây giờ 35 người này sau khi tốt nghiệp sẽ được gửi đến các nhà tù khác nhau để mà có thể giúp cho những người tù nhân thấy được sự màu nhiệm của tôn giáo. Để hội đủ điều kiện thì các tù nhân phải có bằng tốt nghiệp trung học hoặc là GED, không có bất kỳ vấn đề kỷ luật nào trong năm vừa qua, và còn ít nhất là phải là 10 năm nữa trước ngày được mãn hạn tù thì mới được tham gia chương trình này. Một bản tin kế tiếp cho biết giá dầu đã có thể nói lên cao nhất kể từ năm 2014. Và lý giải cho cái vấn đề này thì được xem là có thể ảnh hưởng đến và nó ảnh hưởng tại vì những quyết định của Tổng thống Trump đối với vấn đề Iran. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là cuộc run-up giữa hai ứng cử viên Crenshaw và Roberts, thì một người là một tín hữu trung thành của đạo Tin Lành, một người có thâm niên về vấn đề phục vụ trong lĩnh vực quân sự, sẽ có những cuộc run-up rất là gay cấn. Và cuối cùng là một phần tin liên quan đến các gia đình của những người di dân từ khu vực Trung Mỹ, thì bây giờ họ đang chờ đợi tại khu vực biên giới giữa Mỹ Tây Cơ và Hoa Kỳ. Và theo bản tin cho biết thì có thể những gia đình này có thể phải bị chia cắt vì một số trường hợp có thể sẽ được Hoa Kỳ nhận vào. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin chính ngày hôm nay nói về vấn đề di dân. Chính phủ của Tổng thống Trump vào ngày hôm qua có công bố là sẽ bắt đầu thi hành về cái việc là sẽ truy tố những ai bất hợp pháp vượt qua biên giới tại vùng Tây Nam của Hoa Kỳ và sẽ bắt đầu áp dụng cái chính sách gọi là không khoan nhượng đối với lại những ai nhập cư bất hợp pháp và đặc biệt là ngăn chặn không cho những cái làn sóng di dân mới được đi vào Hoa Kỳ. và chính phủ còn đe dọa sẽ tống giam cũng như là chia cắt cha mẹ với lại con cái của họ. Bản tin đầu tiên nói về các ủy viên của quận Collin là họ đã biết cần phải làm gì để có thể giải quyết về cái nạn kẹt xe cũng như là cần phải xây dựng thêm xa lộ tại Collin McKinney. Và họ dự trù là khu vực này sẽ rất là tồi tệ bởi vì có quá đông dân chúng khắp nơi trên thế giới đổ về cái khu vực ở vùng ngoại ô phía bắc của tiểu bang Texas. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm nay dự trù vào lúc 2 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn sẽ tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ rút khỏi cái thỏa ước thương về nguyên tử đối với lại Iran. Và ngay cả các nhà ngoại giao của Âu Châu thì họ cũng đã cho biết là họ đã thất bại trong việc là thuyết phục Tổng thống đừng có rút khỏi cái thỏa thuận này. Và như vậy là có thể là đã tạo ra một cái tình trạng mới đối đầu giữa các nước Tây Phương và Tehran. Trong một bữa tiệc vào buổi sáng ngay tại khách sạn Mandarin Oriental ở Hoa Thịnh Đốn, quy tụ tới 250 các vị giám đốc của các công ty điện khắp nơi tại Hoa Kỳ đã tụ tập để đón chào ông Scott Pruitt, mà ông này chỉ trong vòng một tháng trước đây là ông sẽ phải tiếp nhận với một cái công việc mới là người đứng đầu cơ quan bảo vệ về môi trường. Và cuối cùng thì tại thành phố Frisco, chiếc xe tự lái tức là không có người lái đầu tiên tại Hoa Kỳ sẽ được giới thiệu và sẽ bắt đầu chạy trên đường phố vào tháng 7 sắp tới đây tại thành phố Frisco. Đây là một trong những cái loại xe tối tân nhất và được đưa vào trong một cái thành phố được xem là phát triển nhất và là một trong những cái vấn đề then chốt là để giải quyết về cái nạn kẹt xe. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin này trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đài Loan Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hương thưa quý vị. Ngày hôm nay thì vẫn tiếp tục là cái bản tin về cái giá dầu của Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua. Người ta nói đến rất là nhiều khi mà nó đã lên tới cái mức là 70 Mỹ Kim một thùng vào ngày hôm qua. Và đây là con số được xem rằng là cao kể từ năm 2014. Có người cho rằng là đây là cái dấu hiệu cho cái sự phục hồi của các công ty dầu mỏ Houston phát triển, góp phần phát triển nền kinh tế của địa phương. Và ngoài ra nó cũng tăng cái giá xăng tại nhiều nơi trong thành phố. Đây là cái tin tức mới nhất đối với ngành công nghiệp năng lượng tại thành phố Houston vẫn đang được xem là phục hồi sau cuộc đại suy thoái tồi tệ nhất trong thời một thập niên năm 2014. Cái việc suy thoái này đã làm mất đi rất là nhiều công ăn việc làm, lên tới hàng ngàn công ăn việc làm và làm cho nhiều công ty dầu mỏ cũng đã phải khai phá sản. Với cái giá dầu mỗi ngày càng leo cao hơn thì các nhà sản xuất dầu và các công ty cung cấp các thiết bị giàn khoan thì có thể sẽ phục hồi nhanh hơn là dự trù của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ. Khi mà có những cái dự báo trước đây rằng là cái giá trung bình trong năm nay sẽ ở mức là từ 60 Mỹ Kim một thùng là cao nhất hoặc là thấp hơn, tuy nhiên bây giờ đã lên tới 70. Mặc dù vậy thì cho đến nay các cái công ty năng lượng vẫn đang rất là thận trọng trong cái việc tuyển dụng. Và điều đó đã làm cho rất là nhiều những cái người kỹ sư đang từng làm việc cho các cái lĩnh vực kỹ nghệ dầu hỏa của Houston vẫn đang phải tìm kiếm vật lộn cho cái công việc mới 2 năm kể từ sau khi mà cái giá dầu xuống mức thấp nhất năm 2016. Một cái điều quan trọng nữa là các cái nhà phân tích ước tính rằng là cái sự không chắc chắn về cái mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran cũng như là cái sản lượng dầu đang giảm ở bên Venezuela cũng đã góp phần làm việc tăng lên cái giá dầu trong thời gian vừa qua. Đối riêng với lại Iran thì ảnh hưởng quốc gia này đối với giá dầu thì người ta đã nhắc đến một thỏa thuận, trong đó có cái lệnh dỡ bỏ lệnh trừng phạt quốc tế đổi lấy việc là Iran đồng ý từ bỏ cái chương trình vũ khí hạt nhân đã được thương lượng dưới thời của cựu tổng thống Barack Obama. Cái thỏa thuận này thì yêu cầu rằng là tổng thống Hoa Kỳ phải gần như là mỗi năm xem xét cái sự thay đổi của Iran và quyết định là liệu có nên duy trì cái thỏa thuận về sản xuất dầu hỏa với quốc gia này hay không. Và Tổng thống Donald Trump thì đã kêu gọi cái thỏa thuận của Iran là một cái thỏa thuận tồi tệ nhất vào tháng trước. Và ông cho biết thêm rằng là cái thỏa thuận này là điên rồ và thật sự rất là vô lý. Vào tháng Giêng thì Tổng thống Trump đã trao đổi với Quốc hội cũng như là các cái đồng minh Âu Châu và đưa ra một cái tối hậu thư đối với Iran là thay đổi thỏa thuận hoặc là kết thúc với quốc gia này. Người ta lo sợ rằng cái thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran nếu như mà không có kết quả thì có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cái việc sản lượng dầu hỏa của Iran, và từ đó sẽ ảnh hưởng tới cả trên toàn thế giới. Và thứ hai là tại Venezuela thì khủng hoảng kinh tế và chính trị đã ảnh hưởng tới cái sản lượng dầu thô đã giảm xuống 1,43 triệu thùng một ngày vào tháng trước. Vào tháng 7 năm ngoái thì là mỗi một ngày như vậy là sản xuất 2 triệu thùng. Và các giới chức của Hoa Kỳ thì cũng đang cân nhắc cái việc áp đặt các biện pháp trừng phạt dầu mỏ lên quốc gia này sau cái cuộc bầu cử vào tháng 5 này. Các công ty dầu mỏ ở tiểu bang Texas thì cũng vẫn đang phải vật lộn với chính các cái sản xuất của các công ty này khi mà cái giá dầu mỗi ngày mỗi cao hơn. Đặc biệt rằng là ở khu vực sông Permian ở phía tây tiểu bang Texas thì các công ty đang từ từ dần đến việc ngừng hoạt động các cái công suất đường ống, dẫn tới việc sản lượng dầu sẽ không được sản xuất thêm nữa. Và ngoài ra thì các công ty này cho biết thêm rằng là họ cũng chưa có kế hoạch và cũng chưa biết rằng là liệu có nên đưa vào sử dụng các cái đường ống chính tiếp theo hay không, hoặc là phải đợi ít nhất cho tới đầu năm 2019. Và đương nhiên thì điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới giá xăng của người dân tại khu vực này. Hiện giờ thì ở Houston giá xăng trung bình là 2,55 Mỹ Kim trên một gallon, và cái con số này người ta tính rằng là nó đã tăng so với 35 cent vào tháng trước. Và cuối tháng này, tức là bắt đầu cái ngày nghỉ lễ Memorial Day, thì tiếp tục giá xăng sẽ tăng lên và sẽ kéo dài cho tới cuối năm. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Có hơn 1.700 phụ nữ đã ký trong một lá thư ngỏ đòi ban quản trị của nhà thờ The Southwestern Baptist Theological Seminary phải có hành động với lời bình luận của người lãnh đạo là Paige Patterson về việc bạo hành phụ nữ hơn 20 năm, kể cả việc ông ta đã counseling cho những người phụ nữ bị chồng hành hạ là phải ở lại, và đưa ra những lời bình luận không đứng đắn về thân thể của một thiếu nữ. Lá thư ngõ đã viết, họ khẩn thiết yêu cầu những người có chức vụ phải thi hành những luật lệ dành cho nhà thờ Southern Baptist và phải có hành động dành cho người không đủ khả năng và bôi bẩn đàn bà, và bắt họ chịu đựng sự hành hạ thể xác và chịu đựng sự bạo hành. Lá thư nói tiếp là ông ta không có hoàn toàn xứng đáng trong việc hướng dẫn counsel hay là lời xin lỗi không đúng đắn để tiếp tục công việc của ông ta, và rằng thật sự là một việc chướng mắt với lại Southern Baptist, và quan trọng hơn thế nữa, theo Bible thì người đàn bà đáng được trân trọng. Patterson là một mục sư nổi danh trong thế giới. Southern Baptist là giám đốc của Seminary từ năm 2003 và là cựu lãnh đạo của Southern Baptist Convention. Đã có khoảng 2.000 cuộc phỏng vấn ông và nói rằng ông counsel cho những người đàn bà bị hành hạ và khuyên họ là phải ở lại với chồng, với người chồng bạo hành và tiếp tục cầu nguyện hơn là ly dị. Ông ta nói trong một statement là không bao giờ chấp nhận sự bạo hành hay là cũng không bao giờ bạo hành đàn bà. Một buổi họp năm 2013, Patterson đã cảnh cáo tín đồ không được tìm cách ly dị trong bất cứ hoàn cảnh nào. Năm 2010, Patterson nói về một thiếu nữ đang đi ngang qua là đẹp một cách không có đứng đắn, và cũng không chê trách một thanh niên đã đồng ý với lời bình phẩm về thân thể của cô gái. Và theo tờ The Dallas Morning News report rằng ông Patterson không tin rằng có nhiều người đã than phiền về mục sư là ông ta đã bình phẩm không đứng đắn về người đàn bà và quấy nhiễu họ. Người đứng đầu Southern Baptist Convention là Stephen Gann chưa nói thẳng với Patterson nhưng đã thuyết về việc này, nói rằng Southern Baptist đang bị cắn, bị la mắng và đáng lẽ họ cần được cầu nguyện và than khóc. Và Patterson là dân chính gốc Forward và bắt đầu nói bài diễn văn chính, tức là keynote tại Southern Baptist Convention vào tháng 6 ở Dallas. Southwestern Baptist Theological Seminary là một trong những seminary lớn nhất thế giới. Seminary chuẩn bị gặp ban quản trị vào ngày 22 tháng 5 và cho biết Patterson chính người đã đứng ra làm việc này với chủ đề là In Light of Recent Events. Và trong lá thư ngỏ cho biết, những lời phê bình của Patterson là thiệt hại, tội lỗi và không đúng đắn. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, trên trang nhất tờ Houston Chronicle ngày hôm nay, bản tin đầu tiên loan báo về một quyết định của thống đốc Greg Abbott trong ngày hôm qua. Trong đó, chấp thuận yêu cầu của quận hạt Harris nhằm kêu gọi một cuộc bầu cử đặc biệt về vấn đề trái phiếu trị giá nhiều tỷ Mỹ Kim để chi trả cho các biện pháp kiểm soát lục lội. Và cuộc bầu cử này sẽ được diễn ra vào ngày 25 tháng 8 tới đây, nhân kỷ niệm một năm cơn bão Harvey đánh vào thành phố Houston và vùng phụ cận. gói trái phiếu về vấn đề kiểm soát lục lội gần như chắc chắn sẽ kèm theo sự gia tăng thuế bất động sản tại quận hạt Harris. Quyết định của thống đốc Greg Abbott được đưa ra một tuần sau khi một tòa án tại quận hạt đã bỏ phiếu ủng hộ ngày 25 tháng 8, sau nhiều tháng thảo luận về thời điểm tốt nhất cho một cuộc bầu cử và các khoản về ngân quỹ của liên bang và tiểu bang có thể đã có sẵn cho những cái biện pháp về kiểm soát lục lội. Nếu mà được thông qua thì trái phiếu lần này sẽ là một khoản đầu tư tại địa phương lớn nhất kể từ khi bão Harvey đánh vào khu vực Houston, mang đến khoảng 50 inches nước mưa và làm ngập hơn 204.000 những căn nhà, apartment và các cơ sở thương mại cũng như khiến hàng chục người bị thiệt mạng. Theo thẩm phán của quận hạt Harris là ông Ed Emmett, người vốn ủng hộ mạnh mẽ cho cuộc bầu cử về trái phiếu lần này, cho biết ông hài lòng với hành động nhanh chóng của thống đốc Greg Abbott, và trong số 2.5 tỷ Mỹ Kim lần này sẽ bao gồm hàng trăm những dự án, và trong đó có thể có sẽ là bao gồm khả năng mua lại tất cả những khu vực ưu tiên cao của quận hạt, tức là những khu vực này có nguy cơ ngập lụt cao nhất, bao gồm khoảng là 5.500 những ngôi nhà, và nó cũng sẽ bao gồm nhiều dự án như mở rộng các bayou, các con lạch và tài trợ cho một phần trong kế hoạch xây dựng một hồ chứa thứ ba vốn được thảo luận khá nhiều. Nó sẽ nằm ở khu vực phía tây bắc của thành phố Houston. Trong bức thư của mình thì ông Abbott nói rằng hàng trăm triệu Mỹ Kim tiền tài trợ cho vấn đề kiểm soát lục lội liên bang có thể sẽ được kết hợp trong gói trái phiếu lần này. Nếu mà không có thì chắc chắn nó cũng sẽ có sớm hay muộn. Biện pháp trái phiếu gần như chắc chắn sẽ yêu cầu tăng thuế bất động sản. Theo ước tính từ văn phòng ngân sách của quận hạt thì nếu mà gói trái phiếu 2.5 tỷ được phát hành trong vòng 15 năm thì chủ sở hữu một ngôi nhà trung bình sẽ trả thêm là 4.71 Mỹ Kim trong năm đầu tiên về thuế bất động sản, và năm cuối cùng là 2034 thì họ phải trả là 58 đồng 86 xu cho thuế bất động sản. Và các nhà quan sát thì họ cho rằng đó có thể nó sẽ bị ảnh hưởng, tại thông thường các cuộc bỏ phiếu vào mùa hè sẽ có tỷ lệ thấp hơn. Một số người đề nghị là cho cuộc bỏ phiếu vào giữa tháng 11, nhưng rất là nhiều người đồng ý là nên để ngày 25 tháng 8 đúng vào một năm khi mà cơn bão Harvey đánh vào để cho nó mang một ý nghĩa trọn vẹn. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, các ủy viên của quận Collin County biết là họ sẽ làm gì để mà có thể giải quyết cái nạn kẹt xe và xây dựng thêm xa lộ trong quận của họ. Người ta dự trù là các xa lộ trong quận này dự trù sẽ rất là tệ khi mà có số người đổ về khu vực ngoại ô phía bắc của miền Bắc Texas. Và ngày hôm qua thứ hai thì các ủy viên đã đồng ý bỏ phiếu thuận cho ba đề án sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào ngày 6 tháng 11 sắp tới đây, là sẽ dùng 750 triệu Mỹ Kim trong việc cải thiện lại đường xá cũng như là các cơ sở về giao thông. Họ dự đoán là họ có thể làm hoàn thành công việc này mà không có cần phải tăng thuế đối với lại các cư dân trong vùng. Nếu được chấp thuận thì cái số tiền của trái phiếu này sẽ được sử dụng cho các dự án giao thông nổi tiếng trong thành phố, trong đó bao gồm sẽ dùng 600 triệu Mỹ Kim để xây thêm xa lộ, 140 triệu Mỹ Kim dùng cho các chiến thuật trên đường xá của thành phố và các dự án khác, và 10 triệu Mỹ Kim sẽ dùng cho những dự án mở, tức là xây thêm công viên hoặc là những cái đường đi bộ. Chi tiết hiện nay vẫn chưa được bàn thảo, nhưng trong đó sẽ bao gồm về cái việc sẽ xây thêm một cái xa lộ Bắc Nam thuộc phía đông của xa lộ 75. Và cải thiện xa lộ 380. Thẩm phán của quận Collin là ông Keith Sell có cho biết là việc nâng cấp xa lộ 380 vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong cái quỹ của trái phiếu này. Xa lộ ở khu vực này vẫn là một cái đề tài nóng mà người ta vẫn chưa biết là việc xây thêm một xa lộ khác có thể giải tỏa được cái nạn kẹt xe vốn đang hoàn hành trong cái khu vực của xa lộ 380 hay không. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 8 tháng 5 năm 2018, nhằm vào ngày 23 tháng 3 năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. Kinh tế và thị trường lúc 9 rưỡi, chương trình của cộng đồng Terran vào lúc 10 giờ. Vào lúc 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình, 2 giờ 30 là chương trình cộng đồng khắp nơi và từ 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Và ngày hôm nay thì trời sẽ nóng và tiếp tục sẽ nóng, nhưng mà tới cuối tháng 5 thì chúng ta sẽ biết cái cơn nóng đó như thế nào. Mà một số trẻ em ở trong college cũng đã được về nhà rồi, nghỉ học rồi, nhưng mà các em trung học thì chưa, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy, thưa chị và thưa quý vị thính giả. Một số các trường khác thì cho nghỉ sớm, nhưng mà đa số các em đại học thì tuần sau sẽ bắt đầu nghỉ. Và học sinh tiểu học, trung học thì ở bên Golden chẳng hạn thì chắc là phải đợi tới cuối tháng này. Dạ vâng. Về phần tin giao thông, trên đoạn xa lộ 635 LBJ Freeway gần với lại exit đi vào đường Denton, có một cái chiếc xe bị hư nằm ngay giữa đường, gây cản trở cho cái khu vực này. Và chúng tôi thấy thì trên 635 LBJ cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông, một số các đoạn đường khác cũng vậy. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Xin quý vị tiếp tục dưới làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.